tiểu thuyết Không Có Gì Mãi Mãi, tác giả Sydney Sheldon. Tập 9, chương 17. Chắc là do thời tiết, Pay chán chường nghỉ. Ngoài trời lạnh lẽo thê lương, mưa giăng xám xịt làm tinh thần bãi hoại. Ngày làm việc của cô bắt đầu từ 6 giờ sáng, hết chuyện nọ đến chuyện kia. Bệnh viện dường như chật ních các Gomer, và như họ cùng than vãn một lúc. Y tá thì cáo gắt và cẩu thả, họ lấy máu nhầm các bệnh nhân với nhau, để mất phim X-quang đang cần gấp và quát tháo với cả người bệnh. Thêm vào đó, nhân viên bệnh viện lại nghỉ la liệt vì dịch cúm. Ngày hôm nay là như vậy. Điểm sáng duy nhất là cú phone của Jason. Chào em. Anh nói vui vẻ. Tôi chỉ gọi để kiểm tra xem bệnh nhân của chúng ta như thế nào. Họ vẫn tồn tại được. Có mảy may nào cơ hội ăn trưa với nhau không? Paige cười. Ăn trưa là gì? Nếu gặp may mắn, tôi có thể giới được một miếng sandwich vào lúc 4 giờ chiều. Ở đây đang bấn loạn. Thôi được, tôi không giữ em nữa. Tôi có thể gọi lại được không? Được, có mất gì đâu. Chào em. Paige làm việc liên tục đến tận nửa đêm, và cuối cùng khi được giải phóng, cô mệt đến mức không cử động nổi. Cô thoáng nghĩ tới chuyện ở lại bệnh viện và qua đêm trong phòng trực, nhưng hình ảnh chiếc giường ấm áp ở nhà lại quá quyến rũ. Cô thay đồ và lảo đảo đi ra thang máy. Bác sĩ Peterson lại gần cô. Chúa ơi! Ông ta kêu lên. Con mèo nào lôi cô đi thế? Paige mỉm cười mệt mỏi. Trông tôi khiếp lắm hả? Khủng khiếp! Peterson toát miệng cười. Cô về nhà bây giờ chứ? Paige gật đầu. Cô may đấy, còn tôi vào trận đây. Thang máy đến. Cô đứng vào trong dở thức dở ngủ. Peter gọi khẽ. Paige. Cô choàng tỉnh.
Cái gì?
Cô tự lái xe về được không?
Được.
Paige lẩm bẩm. Và khi về đến nhà, tôi sẽ ngủ một mạch 24 tiếng đồng hồ. Cô ra đến bãi đậu và bò vào xe. Cô ngồi rũ ra, mệt đến nỗi không thể nổ máy. Mình không thể ngủ ở đây, mình sẽ ngủ ở nhà. Cô lái xe về căn hộ, không nhận thấy mình đang cho xe chạy rất ẩu, cho đến khi một tài xế gào lên. Này, xéo ngay ra khỏi đường con mụ say rượu kia. Cô cố sức tập trung, mình không được ngủ gật, mình không được ngủ gật. Cô bật đài và dặn tiếng thật to. Khi đã về đến khu nhà, cô ngồi lại trong xe hồi lâu trước khi lấy đủ sức tàn để trèo lên cầu thang. Kat và Honey đang ngủ. Paige nhìn đồng hồ cạnh giường. 1 giờ sáng. Cô muốn cởi quần áo, nhưng việc đó dường như là quá sức. Cô nằm lăn ra và ngủ ngay lập tức. Cô bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại như dội đến từ một hành tinh xa lắc. Paige cố ngủ tiếp, nhưng âm thanh của nó như hàng đống mũi kim đâm ngoáy vào não cô. Cô loạn trợn ngồi dậy và nhấc phone.
Hello.
Bác sĩ Taylor. Giọng cô khản đặc. Tôi đây. Bác sĩ Barker yêu cầu cô phụ mổ ở phòng phẫu thuật số 4. Start. Paige hắn giọng.
Chắc có sự nhầm lẫn gì rồi.
Cô nói líu ríu. Tôi vừa hết phiên. Phòng mổ số 4. Ông Barker đang đợi. Đường dây bị ngắt. Paige ngồi trên giường, đờ đẫn, tâm trí mù mờ. Cô nhìn đồng hồ. 4:30. Tại sao đang đêm bác sĩ Barker lại gọi cô nhỉ? Chỉ có một câu trả lời. Chuyện gì đó đang xảy ra với một bệnh nhân của cô. Cô dò dẫm vào phòng tắm và nước lạnh lên mặt. Cô nhìn vào gương. Lạy Chúa, trông mình như bà lão 80. Cô nghĩ. 10 phút sau,
Paige quay trở lại bệnh viện. Cô vẫn còn lơ mơ khi theo thang máy lên tới tầng 4. Cô vào phòng thay đồ bác sĩ, rồi rửa tay và sang phòng mổ. Ở đó đã có 3 y tá và 1 bác sĩ nội trú phụ mổ cho Barker. Ông ta nhìn Paige bước vào và la lên.
Lạy Chúa tôi, cô mặc áo bệnh viện, không ai bảo cho cô là phải mặc áo choàng trong phòng mổ à?
Paige đứng sững lại, tỉnh hẳn, mắt cô rực lên. Ông nghe đây, cô nói giọng giận dữ.
Tôi đã hết phiên trực, tôi đến đây là giúp cho ông, tôi không...
Đừng có tranh cãi với tôi. Bác sĩ Barker nói cộc lốc. Lại đây và cầm lấy đồ nghề đi. Paige bước tới bàn mổ và nhìn xuống. Không phải là bệnh nhân của cô, Barker không có lý do gì gọi mình. Lão ta có ép mình bật ra khỏi bệnh viện. Đừng hòng mình chịu rời khỏi đây. Cô lườm Barker, cầm phanh lên và bắt đầu làm việc. Đây là một ca cấp cứu đường dòng động mạch vành. Vết rạn trên da đã được mở từ chính giữa ngực xuống xương ức. Sau đó xương ức được xẻ ra bằng cưa điện, tim và những huyết mạch chính lộ ra. Paige nong chiếc phanh kìm vào giữa hai gờ xương ức, cố giữ cho chúng tách ra đủ độ cần thiết. Cô quan sát bác sĩ Barker mổ màng ngoài một cách điêu luyện để lộ ra quả tim. Ông ta chỉ các động mạch vành nói, vấn đề là ở đây, chúng ta sẽ làm một số động tác ghép nối. Ông đã bóc lấy một sợi tĩnh mạch dài ở chân người bệnh và khâu một đoạn vào động mạch chủ từ tim ra. Đầu kia, ông nối vào một động mạch vành bên ngoài dùng tắc nghẽn đưa máu đi qua đoạn ghép để tránh dùng này. Paige nhìn nhà phẫu thuật lão luyện làm việc. Phải chi tính hết ông ta đừng ác nghiệt như thế. Ca mổ kéo dài 3 giờ. Đến hồi kết thúc, Paige gần như thiếp đi. Khi vết mổ đã được khép lại, bác sĩ Barker quay sang các nhân viên và nói, cảm ơn tất cả mọi người. Ông ta không thèm nhìn Paige. Paige lập cập ra khỏi phòng không nói một lời và đi thẳng lên văn phòng của Benjamin Wallace. Wallace vừa đến, ông ta nói, trông cô kiệt sức rồi, cô cần phải nghỉ đi. Paige hít một hơi dài để ghìm cơn tức giận.
Tôi muốn chuyển sang tớp phẫu thuật khác.
Wallace nhìn cô chăm chú. Cô được phân công vào nhóm bác sĩ Barker đúng không?
Đúng.
Thế có vấn đề gì?
Ông hỏi lão ta xem, lão ta căm thù tôi thì phải. Phen này tống được tôi đi, lão sẽ khoái lắm đây. Tôi sẽ đi tớp khác, tớp nào cũng được.
Wallace nói, tôi sẽ nói chuyện với ông ta.
Cảm ơn ông.
Paige quay đi và ra khỏi phòng. Tốt hơn hết, họ nên để mình tránh xa lão ta. Nhìn thấy lão lần nữa sợ rằng mình sẽ giết lão mất. Paige về nhà và ngủ liền 12 tiếng. Cô tỉnh dậy với cảm giác đã xảy ra một điều gì đó tuyệt vời. Rồi cô nhớ lại, mình không phải gặp lại hung thần nữa. Cô vừa lái xe đến bệnh viện, vừa huýt sáo. Khi Paige tới hành lang, một người phục vụ lại gần cô.
Bác sĩ Taylor.
Gì vậy?
Ông Wallace muốn gặp bác sĩ.
Cảm ơn.
Paige nói, rồi thầm tự hỏi mình sẽ được giao vào nhóm của ai. Cô bước vào văn phòng của Benjamin Wallace.
Trông cô khá hơn rồi đấy, Paige.
Cảm ơn, tôi đã cảm thấy đỡ rồi.
Mà đúng thật, cô lâng lâng trong cái cảm giác được phóng thích.
Tôi đã nói chuyện với bác sĩ Barker. Paige mỉm cười.
Tôi thực sự cảm ơn.
Ông ấy không cho cô đi.
Nụ cười của Paige tan biến.
Cái gì?
Ông ta bảo cô đã được phân công vào tớp của ông ta rồi, và cô phải ở lại.
Cô không tin vào tay mình nữa.
Nhưng tại sao chứ?
Cô biết tại sao rồi. Ông ta cần một người biết chịu đựng để cho ông ta thỏa cơn nhục mạ.
Tôi sẽ không chịu nổi đâu.
Bác sĩ Wallace buồn bã.
Tôi e rằng cô không có lựa chọn nào khác, trừ phi cô muốn rời khỏi bệnh viện. Cô không nghĩ đến chuyện đó chứ?
Paige, không việc gì phải nghĩ tới chuyện ấy.
Không.
Cô sẽ không để cho lão Barker bắt cô phải ra đi. Đó là mưu mô của lão.
Không.
Cô gằn giọng.
Tôi sẽ ở lại.
Tốt.
Thế là ổn rồi nhé.
Paige nghĩ.
Đừng hòng. Mình sẽ tìm ra cách bắt lão phải trả giá.
Trong phòng thay đồ bác sĩ, Ken đang chuẩn bị vào tour. Randy và 3 bác sĩ khác bước vào.
Randy nói, anh chàng của chúng ta đây rồi. Làm ăn thế nào, Ken?
Tốt.
Randy quay sang đám kia. Trông hắn có vẻ chưa được sơ muối gì nhỉ?
Rồi hắn bảo Ken,
cậu chồng tiền đi là vừa, tớ đang tính trả nốt tiền mua xe.
Một bác sĩ khác đế vào,
tôi định mua một cái tủ áo mới.
Ken lắc đầu tiếc rẻ.
Đâu có chuyện đó, sắp tiền ra đi mấy cha nội.
Ron nhìn hắn dò xét.
Cậu nói thế là ý gì?
Nếu cô ả khoái đàn bà thì thằng này là quan quạn.
Tao chưa từng gặp con nào máu me như ả. Tối hôm nọ suýt nữa thì tao quại được ả rồi.
Đám kia nhìn nhau lo lắng.
Nhưng cậu vẫn chưa lôi được cô ta lên giường.
Nguyên nhân duy nhất là bọn này bị gián đoạn trên đường và buồn ngủ. Tớ đã hẹn cô ta tối thứ bảy này, coi như xong, chỉ còn chờ vỗ tay nữa thôi.
Ken mặc xong quần áo.
Thôi nào các tướng, dẹp đường ra.
Một lát sau, Grundy chặn cát lại ngoài hành lang.
Hắn nói, mặt bừng bừng tức giận.
Tôi tìm cô mãi.
Cát hỏi, có chuyện gì thế?
Thằng con quan Mallory Ken, hắn nhơ nhơ kể với mọi người rằng hắn sẽ ngủ được với cô vào tối thứ bảy.
Cát nói nghiêm trang,
đừng lo, hắn sẽ thua.
Khi Ken đến đón Cát, hắn thấy cô mặc chiếc váy cổ trễ thật sâu để lộ bộ ngực đầy đặn và thân hình đầy khiêu gợi. Hắn tán,
trông em thật lộng lẫy. Cô vòng tay ôm hắn.
Em muốn diện cho anh.
Cô đổ vào lòng hắn.
Chúa ơi, cô nàng thèm khát thật rồi.
Khi Ken cất tiếng, giọng hắn khàn đi.
Cát, trước khi chúng ta đi ăn tối, sao lại không tranh thủ vào kia và...
Cô vuốt ve mặt hắn.
Ôi, anh yêu, em cũng muốn lắm, nhưng Pace đang ở nhà.
Thật ra Pace đang làm việc ở bệnh viện.
Ồ.
Nhưng sau bữa tối,
cô để cho lời gợi ý buông lơ lửng.
Thì sao?
Thì chúng ta có thể về chỗ anh.
Ken vòng tay quanh người cô và hôn cô.
Ý kiến tuyệt diệu.
Hắn đưa cô đến Ironhouse và họ ăn một bữa tối ngon lành. Mặc dù cố cưỡng lại mình, Kat vẫn bị cuốn hút. Ken rất có duyên, vui tính và quyến rũ kỳ lạ. Hắn có vẻ thực tâm muốn biết tất cả về cô. Cô biết hắn đang tân bốc cô, nhưng ánh mắt ngưỡng ngộ mộ của hắn có vẻ như là thật.
Nếu mình không biết trước.
Ken ăn uống chật vật, hắn chỉ còn có thể nghĩ, 2 tiếng nữa mình sẽ kiếm được 10.000 đô, 1 tiếng nữa mình sẽ kiếm được 10.000 đô, 30 phút nữa.
Họ đã uống cà phê xong.
Em sẵn sàng chưa?
Ken hỏi.
Kat đặt tay lên tay hắn.
Anh không thể biết em sẵn sàng đến mức nào đâu.
Đi anh.
Họ bắt taxi đến căn hộ của hắn.
Ken thủ thị,
anh phát cuồng lên vì em. Anh chưa từng gặp ai như em.
Còn cô lại nghe rõ giọng Randy. Hắn nhờn nhờn kể với mọi người rằng hắn sẽ ngủ được với cô vào tối thứ bảy.
Khi về đến nhà, Ken trả tiền taxi và dẫn Kat vào thang máy. Hắn có cảm giác như đường lên phòng hắn dài vô tận. Hắn mở cửa và nói gấp gáp.
Đây rồi.
Kat bước vào trong. Đó là một căn hộ độc thân bình thường, thiếu đến trầm trọng một bàn tay phụ nữ.
Kat hít hà.
Ôi dễ thương quá, đúng tiết của anh.
Hắn nhoẻn miệng cười.
Để anh chỉ cho em buồn của chúng ta, mở nhạc đã nhé.
Khi hắn đặt đĩa vào máy, Kat liếc đồng hồ, giọng ca của Barbara tràn ngập căn phòng.
Ken cầm lấy tay Kat.
Nào, cưng.
Kat dịu dàng.
Khoan đã.
Hắn nhìn cô bối rối.
Gì vậy?
Em muốn tận hưởng giây phút này bên anh trước khi chúng ta cùng...
Tại sao chúng ta không thưởng thức nó trong phòng ngủ?
Em muốn uống.
Uống ư?
Hắn cố giấu sự sốt ruột.
Được.
Em dùng gì?
Cho em vodka.
Ken mỉm cười.
Anh nghĩ chúng ta có thể nhịn một chút.
Hắn đi lại quầy bar nhỏ, vội vã rót rượu.
Kat lại nhìn đồng hồ. Ken mang rượu đến và đưa cho Kat một ly.
Của em đây, bé.
Kat nhấp một ngụm và kêu lên.
Ôi, lạy Chúa.
Ken nhìn cô sững lại. Sao thế?
Đây là vodka.
Em bảo anh là vodka mà.
Thật ư? Em xin lỗi, em ghét vodka thậm tệ.
Cô vuốt mặt. Anh cho em một ly scotch với soda được không?
Được chứ.
Hắn cố nén sự nôn nóng và ra bàn rượu pha ly khác. Kat lại liếc nhìn đồng hồ. Ken quay lại.
Của em đây.
Cảm ơn, anh yêu.
Cô nhấm nháp. Ken lấy chiếc ly từ tay cô và đặt lên bàn. Hắn vòng tay quanh người cô, ghé sát lại, và cô cảm thấy hắn đã cao hứng. Ken nói êm ái,
nào, hãy làm nên lịch sử đi em.
Kat rên lên.
Ôi, vâng, vâng.
Cô để cho hắn đưa vào phòng ngủ.
Tới rồi đây, Ken hoan hỉ. Bức tường thành Jericho đã bị phá.
Hắn quay sang Kat dục.
Cởi ra đi, em yêu.
Anh trước đi, anh yêu.
Em muốn xem anh cởi quần áo. Điều đó rất kích động.
Ồ, được thôi. Trong khi Kat đứng nhìn, Ken từ từ trút bỏ y phục. Đầu tiên là áo vest, rồi sơ mi, cà vạt, rồi dây, tất, và sau cùng là quần. Hắn có thân hình rắn rỏi của một lực sĩ.
Em thích thế này ư, bé.
Ôi, dân, anh hãy cởi nốt quần lót ra đi.
Chậm chậm, Ken để rơi nó xuống sàn, hắn đã cứng ngắc.
Đẹp lắm,
Kat nói, bây giờ đến lượt em.
Dân.
Đúng lúc đó, máy nhắn tin của Kat kêu lên, Ken giật mình.
Cái chết tiệt gì?
Người ta gọi em, Kat nói, em có thể dùng điện thoại của anh được không?
Bây giờ,
dần, chắc là một ca cấp cứu.
Và lúc này,
anh yêu, anh biết nguyên tắc rồi đấy.
Nhưng, trong khi Ken dương mắt nhìn, Kat tới chỗ điện thoại và quay số.
Bác sĩ Hunter đây, thật ư, tất nhiên, tôi sẽ đến ngay.
Ken trân trân nhìn Kat.
Có chuyện gì vậy?
Thiên thần ơi, em phải quay lại bệnh viện thôi.
Bây giờ à?
Vâng, một bệnh nhân của em đang hấp hối.
Ông ta có thể đợi đến...
Em xin lỗi, để hôm khác anh nhé.
Ken đứng đó, trần như nhộng, nhìn Kat bỏ đi. Khi cánh cửa sập lại sau lưng cô, hắn cầm ly rượu của cô đập vào tường.
Con đĩ, con đĩ, con đĩ.
Khi Kat về đến nhà, Paige và Honey đang chờ cô háo hức. Paige hỏi,
thế nào, tớ gọi có đúng lúc không?
Kat cười,
cậu căng giờ rất là tuyệt.
Cô bắt đầu kể lể tình tiết. Khi kể đến đoạn Ken trần truồng và ngơ ngác trong phòng ngủ của Quý, chổng ngược lên, họ cười đến chảy nước mắt. Kat đã dấy lên ý muốn kể cho các bạn cô thấy Ken thú vị đến thế nào, nhưng cô bỗng cảm thấy mình ngớ ngẩn. Xét cho cùng, hắn cũng chỉ nhằm vào cô để được cuộc. Không hiểu sao, Paige hình như cảm nhận được ý nghĩ của Kat.
Hãy cẩn thận với hắn đấy, Kat.
Kat mỉm cười, đừng lo. Nhưng mình phải thú nhận rằng nếu mình không biết chuyện cá cược, hắn là một con rắn, nhưng hắn tỏa ra mùi dầu rắn rất là thơm.
Honey hỏi, khi nào cậu lại gặp anh ta?
Mình sẽ cho hắn một tuần để dịu bớt.
Paige quan sát cá cậu hay là Ken. Chiếc limousine màu đen của Dinetto đang đợi Kat bên ngoài bệnh viện. Lần này chỉ có mình Sado. Kat ước gì Rino thế vào chỗ đó. Có một cái gì ở Sado khiến cô mụ mẫm cả người. Hắn không bao giờ cười và hiếm khi mở miệng. Toàn thân hắn toát lên mùi tử khí.
Vào đi,
hắn nói khi Kat tiến lại gần chiếc xe.
Này,
Kat nói giọng phẫn nộ. Hãy bảo ông Dinetto rằng ông ta không thể ra lệnh cho tôi được đâu. Tôi không làm việc cho ông ta. Tôi chỉ giúp ông ta một lần.
Vào đi,
đến mà bảo với ông ấy. Cát ngập ngừng, thật dễ dàng bỏ đi và không dính líu gì nữa, nhưng mai sẽ ra sao? Cát chui vào xe. Nạn nhân lần này bị đánh đập tàn tệ, bị quật bằng xích sắt. Lu Di Neto đang ngồi cạnh đó. Cát xem qua nạn nhân và nói: ông phải đưa người này đi bệnh viện ngay lập tức. Di Neto nói: Cát, cô phải chữa cho hắn tại đây. Vì sao? Cát dặn lại, nhưng cô đã biết câu trả lời. Nó luôn làm cô khiếp đảm. Chương 18. Đó là một trong những ngày tươi sáng của San Francisco, khi trong không gian phảng phất những mùi vị kỳ diệu. Trận gió đêm đã dọn hết mây mù cho một sáng chủ nhật nắng vàng khô ráo. Jason tới đón Pace. Cô ngạc nhiên thấy mình vui mừng đến thế khi nhìn thấy anh. Jason nói: chào buổi sáng, trông em rất đẹp.
Cảm ơn.
Em muốn làm gì hôm nay? Pace nói:
đây là thành phố của anh, anh dẫn đường, em đi theo.
Hợp lý đấy.
Pace nói: nếu anh không phiền, em muốn đảo qua bệnh viện một lát.
Anh tưởng hôm nay em được nghỉ.
Thì đúng vậy, nhưng có một bệnh nhân làm em lo lắng.
Jason chở cô đến bệnh viện.
Em không vào lâu đâu, Pace hứa khi ra khỏi xe.
Anh đợi em ở đây. Pace lên tầng 3, đến phòng Jimmy. Anh ta vẫn hôn mê, một loạt ống chằng chịt từ những chai lọ nối vào người Jimmy. Một y tá ở trong phòng, chị ta ngước lên nhìn Pace.
Chào bác sĩ Taylor.
Chào buổi sáng. Pace đến bên giường bệnh.
Có gì biến chuyển không?
Tôi e rằng không có.
Pace sờ mặt Jimmy và nghe nhịp tim.
Y tá nói: đã mấy tuần rồi, chiều hướng xấu phải không bác sĩ?
Pace quả quyết:
anh ấy sẽ qua khỏi.
Cô quay sang nhìn thân hình bất động trên giường và cao giọng: anh có nghe tôi không?
Rồi anh sẽ khỏi.
Không có phản ứng gì, cô nhắm mắt và thầm cầu nguyện:
nhắn tin cho tôi ngay nếu có gì biến chuyển.
Vâng.
Thưa bác sĩ.
Anh ta sẽ không chết. Pace nghĩ: mình sẽ không để Jimmy chết. Jason nhảy ra khỏi xe khi Pace đi đến.
Mọi việc ổn cả chứ?
Không lẽ mình lại bắt anh ấy sang sẻ gánh nặng của mình?
Pace đáp: vẫn đâu vào đấy.
Chúng ta là một ngày rong chơi nhé, Jason nói. Một điều luật của bang quy định mọi tuyến du lịch đều phải xuất phát từ Fishman Wharf.
Pace mỉm cười:
chúng ta không nên phá luật.
Fishman giống như một lễ hội ngoài trời. Đám nghệ sĩ đường phố đua nhau trổ tài nghệ, nào là vũ công nhạc công, nào là hề câm hề xiếc. Những gánh hàng rong bán những chảo lớn bốc khói đầy cua càng và súp trai với bánh mì giòn.
Không đâu như nơi này trên thế giới,
Jason nói trìu mến và tự hào. Sự nhiệt tình của anh làm cho Pace xúc động. Cô đã thăm Fishman Wharf và hầu hết những điểm du lịch khác của San Francisco, nhưng cô không muốn làm anh mất hứng.
Jason hỏi: em đã có bao giờ đi xe cáp chưa?
Chưa, kể từ tuần trước.
Thế thì em chưa sống.
Đi nào.
Họ thả bộ sang phố Powell và lên một chiếc xe cáp. Khi họ bắt đầu vào độ dốc, Jason nói:
đây là công trình nổi tiếng với cái tên Sự Điên Rồ của Halliday. Ông ta dựng nó lên vào năm 1873.
Em dám cuộc là mọi người đều quả quyết là nó sẽ không tồn tại được.
Jason cười: đúng thế.
Hồi còn học cao đẳng, vào kỳ nghỉ, anh thường làm hướng dẫn viên du lịch.
Chắc anh thành thạo lắm nhỉ?
Nhất hạng đây. Em có muốn nghe một bài diễn thuyết của anh không?
Em muốn.
Jason chuyển sang giọng mũi của một hướng dẫn viên du lịch:
thưa các quý bà, quý ông, xin được giới thiệu với quý vị Đại Lộ Grand, phố cổ nhất của San Francisco. Con đường dài nhất là Mission Street, 7.5 dặm, rộng nhất là Van Ness Avenue với 125 bộ. Và quý vị sẽ ngạc nhiên khi biết phố hẹp nhất, The Forest, chỉ có 4.5 bộ.
Đúng vậy, thưa quý bà, quý ông, 4.5 bộ. Chúng ta có thể coi Fipper là phố dốc nhất với độ dốc 31.5%.
Anh nhìn Pace và toét miệng cười.
anh lấy làm lạ là mình vẫn còn nhớ những con số đó. Khi họ xuống khỏi xe cáp, Paige ngước nhìn Jason mỉm cười.
Tiếp theo là gì đây?
Chúng ta sẽ đi xe ngựa.
10 phút sau, họ đã ngồi trên chiếc xe ngựa từ Fishman qua quảng trường Gira để tới bãi biển phía bắc.
Jason liên tiếp chỉ cho Paige những địa điểm hấp dẫn dọc đường và cô ngạc nhiên thấy mình thích thú đến thế.
Đừng để cho mình say mê.
Họ lên tháp cót để ngắm toàn cảnh thành phố. Khi đang trèo lên, Jason hỏi,
em có đói không?
Đến lúc này, Paige mới thấy bụng dạ sôi réo.
Có.
Tốt. Anh đưa em đến một trong những tiệm ăn tàu ngon nhất thế giới, Tommy Toy. Paige đã nghe các bệnh nhân bệnh viện kháo nhau về quán ăn này.
Bữa ăn biến thành một đại tiệc. Họ mở đầu bằng tôm hùm, canh hải sản. Tiếp theo là món lườn gà với đậu tuyết và hồ đào thế canh.
Thân bê rưới nước sốt, tứ xuyên và cơm chiên tập cẩm. Để tráng miệng, họ chọn kem đào. Tất cả đều ngon tuyệt.
Anh có thường đến đây không?
Paige hỏi.
Chàng đáp, khi nào có thể.
Ở Jason có cái chất tinh nghịch mà Paige thấy hấp dẫn.
Anh không còn lựa chọn nào khác.
Jason toét miệng cười.
Đồ chơi đầu tiên của anh là bộ lắp ráp.
Thật thú vị khi ước mơ một điều gì đó rồi được xem ước mơ của mình biến thành bê tông, gạch đá và dút lên trời cao để trở thành một phần của thành phố mình đang sống.
Anh sẽ xây cho em một Taj Mahal. Bao nhiêu lâu anh không cần biết.
Anh là một người may mắn, Paige ạ, vì anh được dành cuộc đời cho nghề nghiệp mình yêu thích. Ai đã nói thế này, hầu hết con người ta đều sống cuộc đời âm thầm tuyệt vọng.
Như bao nhiêu bệnh nhân của mình, Paige nghĩ.
Anh không ước muốn làm nghề nào khác hoặc sống ở nơi nào khác. Đây là thành phố thần thoại.
Giọng anh sôi nổi. Ở đây có mọi thứ ta cần, anh không bao giờ thấy chán.
Paige nhìn anh dây lâu, thích thú trước sự nhiệt thành của anh.
Anh đã bao giờ lấy vợ chưa?
Jason nhún vai.
Một lần.
Anh lúc đó còn quá trẻ, chẳng ra làm sao.
Thật đáng tiếc.
Chẳng cần tiếc đâu em. Cô ta đã tái giá với một tay sản xuất thịt hộp giàu sụ. Còn em, đã có lần nào chưa?
Khi nào lớn lên, em cũng làm bác sĩ, chúng ta sẽ cưới nhau.
Ký ức của Paige trả lời. Và cô thốt ra miệng.
Chưa.
Họ đi thuyền dạo chơi trên vịnh dưới cầu cổng vàng và cầu bay. Jason lại lấy giọng hướng dẫn viên du lịch.
Và kia, thưa quý ông quý bà, là Alcatraz huyền thoại, từng là nơi cư ngụ của một số tội phạm lừng danh thế giới.
Kelly xuống máy, Al Capone và Robert Stroh, kẻ được mệnh danh là người chim.
Alcatraz, tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là con bồ nông. Tên gốc của nó là Isla. Trước đây loài chim này là cư dân duy nhất trên hòn đảo. Quý vị có biết tại sao đó người ta phải cho tù nhân tắm nước nóng hàng ngày không?
Không.
Để chúng không thể chịu nổi làn nước lạnh giá trong vịnh nếu mưu toan vượt ngục.
Paige hỏi.
Thật thế ư?
Đã bao giờ anh nói dối em chưa?
Trời về chiều khi Jason nói.
Em đã bao giờ đến thung lũng Nô chưa?
Paige lắc đầu.
Chưa.
Anh muốn dẫn em đi xem. Nơi đó xưa kia toàn sông ngòi và trang trại, bây giờ thì đầy những biệt thự xinh xắn kiểu Victoria. Các ngôi nhà đều rất cổ, vì đó là vùng duy nhất được Chúa dung tha trong trận động đất năm 1906.
Hay đấy.
Jason ngập ngừng.
Nhà anh ở đó, em có muốn ghé qua không?
Anh nhìn thấy phản ứng của Paige.
Paige, anh yêu em.
Chúng ta mới quen nhau, làm sao anh có thể...
Anh biết ngay từ giây phút nghe em nói.
Không ai bảo anh phải mặc áo choàng trắng trong khi làm việc à.
Đó chính là lúc anh phải lòng em.
Jason,
anh là tín đồ trung thành của tình yêu sét đánh. Ông nội anh nhìn thấy bà nội anh đi xe đạp trong công viên liền bám theo ngay. Và 2 tháng sau họ cưới nhau. Ông bà sống với nhau 50 năm cho tới khi ông mất. Cha anh nhìn thấy mẹ anh đi qua đường. Và ngay lúc đó ông đã biết cô gái đó là vợ ông. Họ lấy nhau đã được 45 năm.
Em thấy không?
đó là truyền thống gia đình, anh muốn cưới em.
Pace nhìn Jason và nghĩ, đây là người đàn ông đầu tiên hấp dẫn mình sau Alfred. Anh ấy đáng yêu, thông minh, chân thật. Anh ấy là tất cả những gì đàn bà mong muốn ở đàn ông.
Mình bị làm sao thế nhỉ?
Mình đang ôm ấp một bóng ma.
Nhưng tận đáy lòng, cô vẫn bị chế ngự bởi cảm giác một ngày nào đó Alfred sẽ quay trở lại. Cô nhìn Jason và đi đến quyết định.
Jason.
Đúng lúc đó, máy nhắn tin của cô kêu lên.
Pace.
Em phải đi tìm điện thoại.
2 phút sau, cô nói chuyện được với bệnh viện. Jason thấy mặt Pace tái đi. Cô gào vào máy.
Không, không được. Bà họ, tôi đến ngay.
Cô dập mạnh ống nghe xuống. Jason hỏi.
Chuyện gì thế?
Cô quay sang anh, mắt cô đã đầy lệ.
Đó là Jimmy Ford, bệnh nhân của em. Họ sẽ để Jimmy chết.
Quý vị thính giả thân mến, tiểu thuyết
Không có gì mãi mãi,
tập 9
sẽ được khép lại tại đây. Chúng ta sẽ gặp nhau
tại truyện audio Lê Duyên Chuyên Lê kỳ sau. Xin cảm ơn và chào tạm biệt. Quý vị thính giả thân mến, tiểu thuyết Không có gì mãi mãi, tập 9
sẽ được khép lại tại đây. Chúng ta sẽ gặp nhau
tại truyện audio Lê Duyên Chuyên Lê kỳ sau. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.